Ban Việt ngữ, Đài phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Bảy, mùng 1 tháng 6 năm 2019, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự. Trình bày phần còn lại, nội dung tóm tắt tông huấn Hậu Thượng Hội đồng Giáo mục Thế giới về giới trẻ. Kế đó là các tiết mục, nói với giới trẻ, thánh mẫu học, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay, thứ Bảy trong tuần thứ Sáu Phục sinh. Cùng với giáo hội, chúng ta kính nhớ Thánh Justino Tử Đạo. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 16, từ câu 23b đến câu 28. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: "Thật, Thầy bảo thật anh em mà xin Chúa Cha điều gì thì Người sẽ ban cho anh em nhân danh Thầy. Cho đến nay, anh em đã chẳng xin gì nhân danh Thầy. Cứ xin đi, anh em sẽ được, để niềm vui của anh em nên trọn vẹn." Thầy đã dùng dụ ngôn mà nói những điều ấy với anh em. Sẽ đến giờ, Thầy không còn dùng dụ ngôn mà nói với anh em nữa, nhưng Thầy sẽ nói rõ cho anh em về Chúa Cha, không còn úp mở. Ngày ấy, anh em sẽ nhân danh Thầy mà xin, và Thầy không nói với anh em là Thầy sẽ cầu xin Chúa Cha cho anh em. Thật vậy, chính Chúa Cha yêu mến anh em vì anh em đã yêu mến Thầy và tin rằng Thầy từ Thiên Chúa mà đến. Thầy từ Chúa Cha mà đến và Thầy đã đến thế gian. Nay Thầy lại bỏ thế gian mà đến cùng Chúa Cha. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trích đoạn tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói rõ cho các môn đệ biết Ngài sẽ về trời. Thầy từ Chúa Cha mà đến và Thầy đã đến thế gian, bây giờ Thầy lại bỏ thế gian mà đến cùng Chúa Cha. Đó là điều tất nhiên, Chúa Giêsu từ trời xuống, bây giờ Ngài lại về trời. Chúng ta không thắc mắc hay nghi ngờ gì nữa. Nhưng vấn đề chúng ta cần đặt ra và tìm hiểu là Chúa Giêsu bỏ thế gian có phải là Chúa bỏ chúng ta luôn chăng? Có phải chúng ta không bao giờ gặp được Chúa nữa chăng? Không, Chúa bỏ thế gian nhưng vẫn ở lại thế gian. Ngài vẫn luôn ở với chúng ta như Chúa đã nói với các môn đệ trước khi về trời. Thầy sẽ ở với các con mọi ngày cho đến tận thế. Vậy, Chúa ở lại với chúng ta như thế nào? Trong đức tin, chúng ta tin Chúa ở lại với chúng ta một cách huyền nhiệm dưới nhiều hình thức. Trước hết, Ngài ở lại với chúng ta và hoạt động qua Chúa Thánh Thần để đạo Chúa trải rộng vượt không gian và thời gian. Thánh Thần của Chúa Kitô sẽ làm việc tự do hơn như gió thổi và sâu rộng hơn như lửa cháy. Đó là hai hình ảnh biểu hiện sự hiện diện và hoạt động của Chúa Thánh Thần. Kế đến, Chúa Giêsu ở lại với chúng ta qua tình thánh như mệnh lệnh Chúa đã truyền cho các tông đồ. Hãy đi giảng cho muôn dân và dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Lời Chúa vẫn tiếp tục hướng dẫn làm kim chỉ nam cho mọi người ở mọi thời. Lời Chúa vẫn sinh thêm con cái, vẫn đổi mới con cái Chúa như đã xảy ra xưa kia khi Chúa giảng dạy. Thứ đến, Chúa Giêsu ở lại với chúng ta qua các bí tích. Lúc còn sống trên mặt đất, Chúa Giêsu đã đích thân sử dụng ngôn ngữ để rao giảng chân lý và làm phép lạ để ban ơn lành. Khi khuất đi về trời, Chúa vẫn tiếp tục những việc này qua các bí tích. Song song đó, Chúa Giêsu ở lại với chúng ta qua quyền giáo huấn của giáo hội. Chúa tự đồng hóa mình với các tông đồ. Ai nghe anh em là nghe Thầy, ai khinh anh em là khinh Thầy. Và Chúa ban quyền cho các tông đồ để khi các ông hành động là chính Ngài hành động. Điều gì anh em cởi mở dưới đất, trên trời cũng cởi mở. Điều gì anh em cầm buộc dưới đất, trên trời cũng cầm buộc. Sau hết, Chúa Giêsu ở lại với chúng ta qua mỗi người anh chị em chúng ta. Chúa đồng hóa mình với mọi người, nhất là những người yếu kém, nghèo khổ. Điều gì các con làm cho một trong những kẻ hèn mọn nhất của ta đây là làm cho chính ta. Như vậy, quý ông bà và anh chị em thân mến, Chúa Giêsu ra đi về trời, nghĩa là Ngài rút khỏi thế giới hữu hình vật chất để bước sang thế giới chân thực nhất, để từ đây Ngài dễ dàng gặp gỡ mọi người, chứ không riêng gì người Do Thái. Từ đây, tất cả mọi người sẽ được gặp gỡ Ngài qua đức tin. Và chúng ta đã biết Chúa Giêsu ở lại với chúng ta bằng nhiều cách. Chúng ta muốn gặp Ngài, muốn nói chuyện với Ngài, muốn lãnh nhận các ơn phúc của Ngài. Chúng ta hãy thực hành những cách thức đó. Cụ thể, chúng ta thấy Thánh Justino, vị thánh mà chúng ta mừng kính hôm nay, đã gặp gỡ Chúa Giêsu qua việc đổ máu đào của mình để làm chứng cho đức tin vào Chúa Giêsu và tin mừng của Ngài. Lạy Chúa Giêsu, xin soi sáng cho chúng con hiểu được lời Chúa nói với chúng con. Xin giúp mỗi người tín hữu chúng con biết chim chăm cầu nguyện nhân danh Chúa và kết hợp với Chúa, để cuộc sống của chúng con thực sự có ý nghĩa khi chúng con biết được Chúa Cha và vương quốc vĩnh cửu của Người. Amen.
Lạy ngôi Cha, Thiên Chúa của con đâu ước mơ gì, con chẳng dám xin chi, chỉ ước nguyện xin Cha thương mãi giữ gìn con được sống nghĩa tình bên Ngài phúc vinh ân tình. Lạy Giêsu gương mẫu đời con, ngôi hai Chúa uy quyền vui nhận kiếp thế nhân, cầu khấn nguyện thương giơ tay Chúa rất dịu, con được dõi bước theo sông tròn khi Cha trên trời. Lạy ngôi ba Thiên Chúa thần linh, ân từ rất nhân lành Chúa hằng thánh hóa con, cầu khấn nguyện xin căn khuyên Chúa chưa dậy, đêm ngày hướng dẫn con thi hành thánh ý của Ngài. Amen, alleluia. Amen, alleluia. Amen, alleluia. Amen, alleluia.
chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin Vatican. Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh khẳng định, Đức Thánh Cha mang sứ điệp khích lệ và hiệp nhất đến Romani. Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh cho biết, Đức Thánh Cha Francisco sẽ mang sứ điệp khích lệ và hiệp nhất đến Romani trong cuộc viếng thăm 3 ngày, bắt đầu từ thứ Sáu 31 tháng 5, theo vết chân Thánh Giáo Hoàng Gioan Paolo thứ Hai. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican trước khi lên đường, Đức Hồng Y Parolin ghi nhận rằng, ngày khởi hành của Đức Thánh Cha đi Romani trùng vào ngày 31 tháng 5, lễ Đức Mẹ thăm viếng bà chị họ Elizabeth. Sự kiện này thật hợp với chủ đề cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha là cùng nhau tiến bước. Đó là sự đồng hành theo kiểu của Đức Trinh Nữ Maria, một kiểu mẫu được tinh thần khiêm tốn, phục vụ, bác ái đối với bà chị họ và những người túng quẫn nhất. Đức Hồng Y nói thêm rằng, tôi thấy dường như Đức Giáo Hoàng Francisco đón nhận thái độ ấy, hay muốn trở thành người lữ hành để chia sẻ hành trình của các cộng đoàn Kitô ở Romani, cộng đồng dân sự và xã hội nước này. Đức Giáo Hoàng muốn trở thành một người mục tử, khích lệ các anh chị em trong đức tin, để ý đến những phong phú của các nghi lễ khác nhau, một đặc điểm của giáo hội tại Romani. Đức Thánh Cha cũng muốn trở thành chứng nhân bác ái và đặc biệt đối với những người trẻ. Ngài mời gọi họ luôn dành ưu tiên cho nền văn hóa gặp gỡ, giúp chúng ta thực sự gần nhau với nhau trong thời điểm lịch sử hiện nay, trong đó đang có nhiều chia rẽ và đối nghịch. Tôi thấy đó thực sự là tinh thần mà Đức Thánh Cha muốn thực hiện trong cuộc viếng thăm tại Romani. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh cũng muốn đề cao khía cạnh đại kết Kitô, một đặc tính quan trọng của cuộc viếng thăm. Đức Hồng Y nói, tất cả chúng ta còn nhớ cuộc viếng thăm cách đây 20 năm của Thánh Gioan Paolo thứ Hai. Chúng ta có thể nói đó là một cuộc viếng thăm lịch sử, mở cửa cho cả các cuộc viếng thăm khác tại các nước đa số dân theo chính thống giáo. Tất cả chúng ta còn nhớ tiếng kêu của dân chúng vọng lên từ quảng trường ở Romani trong cuộc gặp gỡ giữa Thánh Gioan Paolo thứ Hai và Đức Thượng Phụ chính thống lúc bấy giờ. Dân chúng hô lên, đại kết, đại kết. Đó thật là một bước tiến cơ bản. Cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng đương kim cũng phần nào theo hướng đi và vết tích đó. Đức Giáo Hoàng muốn đây là một bước thêm trong chiều hướng đại kết. Theo Đức Hồng Y Parolin, đã có một phong trào đại kết mà Đức Thánh Cha Francisco gọi là một phong trào đại kết bằng máu, nghĩa là các tín hữu hoặc thuộc công giáo hay thuộc chính thống giáo đã chịu đau khổ dưới chế độ vô thần, chà đạp tự do tôn giáo và các quyền của các tín hữu. Vì thế, một sự hiệp nhất đã được thực hiện trong đau khổ, trong tử đạo. Chúng ta hy vọng những người anh chị em chúng ta đã ở trên trời và đang hưởng vinh quang Thiên Chúa sau khi đã chịu đau khổ dưới đất, các vị có thể giúp đỡ chúng ta có thể tiến bước trên con đường đại kết này. Tin Bắc Kinh, Trung Quốc. Tòa Thánh Vatican triển lãm nghệ thuật tại Tử Cấm Thành của Bắc Kinh. Hôm thứ Ba 28 tháng 5 vừa qua, Viện Bảo tàng Vatican đã mở một cuộc triển lãm tại Viện Bảo tàng Bắc Kinh với chủ đề Vẻ đẹp hiệp nhất chúng ta. Các tác phẩm tham gia cuộc triển lãm này được tuyển chọn bởi cha Nicola Mapelli, Giám đốc phân bộ Anima Mundi của Viện Bảo tàng Vatican, và ông Vương Nguyệt Diện, Giám đốc phân bộ Đời sống cung đình và nghi lễ hoàng gia của Viện Bảo tàng Bắc Kinh. Cuộc triển lãm diễn ra bên trong bảo tàng cung điện của Tử Cấm Thành ở Bắc Kinh, mở cửa cho công chúng viếng thăm từ ngày 28 tháng 5 đến 14 tháng 7 tới đây. Với sáng kiến này, lần đầu tiên các phẩm vật trong bảo tàng điện của Đức Giáo Hoàng được triển lãm ở Trung Quốc với sự phối hợp của tổ chức văn hóa quan trọng nhất ở nước này. Những người lạc quan cho rằng sự hợp tác có thể tiêu biểu cho một cử chỉ cụ thể trong nỗ lực hiểu biết lẫn nhau. Nhưng những người không lạc quan lắm thì cho đây chỉ là một động tác giả của phía Trung Quốc trong khi tiếp tục bách hại cộng đoàn công giáo địa phương. Triển lãm trình bày các phẩm vật văn hóa trong bộ sưu tập nghệ thuật Trung Quốc từ phân bộ Anima Mundi của Viện Bảo tàng Vatican, bao gồm 76 tác phẩm nghệ thuật có tính cách thế tục, Phật giáo và Công giáo. Đặc biệt quan trọng là một nhóm đáng kể các tác phẩm của các nghệ nhân Trung Quốc trình bày cuộc gặp gỡ giữa Kitô giáo và các truyền thống nghệ thuật của Trung Quốc. Hai kiệt tác nguyên bản sẽ được trưng bày, đó là bức tranh Sơn Dầu, Nghỉ ngơi trên chuyến bay đến Ai Cập của Barocchi và ông A Dông và bà Eva trong vườn địa đàng của Peter Wenzel. Triển lãm cũng sẽ bao gồm các tác phẩm được chọn bởi Viện Bảo tàng Bắc Kinh như các bức họa của nghệ nhân Công giáo Ngô Lịch và Giuseppe Castiglione, một tu sĩ dòng tên từ Milan được biết đến ở Trung Quốc với tên Lang Thế Ninh. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tái kêu gọi cấp thiết cứu trái đất. Đức Thánh Cha Francisco tái kêu gọi các chính quyền thế giới quyết liệt dấn thân cứu vãn trái đất trước hiểm họa tàn phá, đồng thời đặt sinh mạng con người lên trên các lợi lộc kinh tế. Đức Thánh Cha đưa ra lời kêu gọi tha thiết trên đây chiều ngày 27 tháng 5 vừa qua trong cuộc gặp gỡ bà Chủ tịch Đại hội đồng năm nay của Liên Hiệp Quốc, nhóm họp với các vị bộ trưởng tài chính của nhiều quốc gia tại trụ sở Hàn Lâm Viện Khoa học của Tòa Thánh ở nội thành Vatican về đề tài sự thay đổi khí hậu và những bằng chứng mới từ khoa học, ngành kỹ sư và chính sách. Lên tiếng trong cuộc gặp gỡ, Đức Thánh Cha báo động vì những dấu hiệu chẳng lành. Đức Thánh Cha nói, những cuộc đầu tư vào nhiên liệu phiến thạch như dầu hỏa và khí đốt tiếp tục gia tăng, mặc dù các nhà khoa học nói với chúng ta rằng các nhiên liệu phiến thạch phải ở lại dưới lòng đất. Cơ quan quốc tế về năng lượng mới đây cho biết những cuộc đầu tư vào năng lượng sạch lại giảm bớt trong 2 năm liền, mặc dù các chuyên gia nhiều lần đề cao những lợi ích trên môi trường con người đến từ năng lượng sạch do gió, mặt trời và nước. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, chúng ta tiếp tục đi theo những con đường cũ vì chúng ta bị mắc kẹt do lối tính toán xấu và ham hố lợi lộc đạt được. Chúng ta tiếp tục coi trọng những lợi lộc đe dọa chính sự sống còn của chúng ta. Đức Thánh Cha nói đến sự kiện cách đây 2 năm, một số trung tâm nghiên cứu khoa học đã ghi nhận sự tập trung thán khí trong khí quyển lên tới mức cao nhất chưa từng có, 415 phân tử trên 1 triệu. Đây là một trong những nguyên nhân chính tạo nên hiện tượng hầm nóng trái đất. Đức Thánh Cha nói, chúng ta phải hành động quyết liệt để chấm dứt sự thải ra các khí gây ra hiện tượng lồng kính, trễ nhất là trước giữa thế kỷ này. Cũng trong bài tham luận, Đức Thánh Cha kêu gọi các vị bộ trưởng tài chính điều chỉnh các hoạt động kinh tế làm sao để không theo đuổi những hoạt động đang phá hủy trái đất chúng ta. Thứ nhất, chấm dứt sự lệ thuộc các nhiên liệu phiến thạch trên trái đất. Kế đến, mở ra một chương mới về năng lượng sạch và an toàn, ví dụ dùng những nguồn sinh năng lượng có thể tái diễn như gió, mặt trời và nước. Nhất là chúng ta hành động trong tinh thần khôn ngoan và trách nhiệm trong các nền kinh tế, để chúng ta thực sự đáp ứng những nhu cầu cần thiết của con người, thăng tiến nhân phẩm, để giúp đỡ những người nghèo, để giải thoát chúng ta khỏi sự tôn thờ tiền bạc gây ra bao nhiêu đau khổ. Tin Giáo phận Thái Bình. Anh em tu sinh khóa 5 tham dự tuần tĩnh tâm cuối năm học. Từ ngày 22 đến ngày 27 tháng 5 vừa qua, anh em tu sinh khóa 5 Giáo phận Thái Bình đã đến giáo xứ Đền Thánh Từ Đạo Ngọc Đồng để tham dự tuần tĩnh tâm cuối năm học trước khi bước vào giai đoạn chủng sinh. Giáo xứ Ngọc Đồng, nơi anh em tu sinh khóa 5 tham dự tuần tĩnh tâm, là một trong số 4 đền thánh tại giáo phận Thái Bình. Nơi đây, Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ, giám mục giáo phận Thái Bình, đã chọn làm đền thánh để mọi thành phần trong giáo phận bày tỏ lòng yêu mến đối với các thánh từ đạo Việt Nam nói chung và cách riêng đối với những chứng nhân anh dũng là những người con của miền Hưng Yên. Nơi đây cũng đã từng là tòa giám mục địa phận chung là đại chủng viện Lục Thủy Hạ, ghi dấu bao thăng trầm của giáo hội. Ngay từ năm 1838, thời vua Minh Mạng, tại Ngọc Đồng đã có cha thánh Phêrô Nguyễn Bá Tuần được diễm phúc tử đạo. Thời vua Tự Đức, Ngọc Đồng đã đóng góp cho vườn Vạn Tuế Thái Bình tới 27 vị hiền phúc tử đạo. Theo đường hướng mục vụ đào tạo linh mục mà Đức cha Phêrô đã đề ra trong giáo phận Thái Bình, tiến trình đào tạo được chính thức bắt đầu từ lớp dự tu rồi tới tu sinh và chủng sinh, hướng tới thiên chức linh mục. Hai năm tu sinh là thời kỳ tập trung đặc biệt vào việc kết hiệp mật thiết với Chúa Giêsu, gặp gỡ, khám phá và ở lại với người. Trong còn tĩnh tâm, anh em tu sinh được Đức cha Phêrô, cha Giuse Mai Văn Diện, phó giám đốc đại chủng viện và cha đồng hành Phêrô Vũ Hữu Thành hướng dẫn cầu nguyện, tĩnh tâm và linh thao để được đào luyện tâm hồn mình trong sự phân định ơn gọi dưới sự dẫn dắt của Chúa Thánh Thần, để nhờ đó ngày càng gắn bó thân tình với Đức Kitô. Sau khi kết thúc tuần tĩnh tâm, anh em đã đưa ra một quyết định quan trọng là viết đơn xin gia nhập vào đại chủng viện Thánh Tâm, bước theo Thầy Chí Thánh trong ơn gọi linh mục giáo phận, với ý thức trách nhiệm trong sự phân định và cầu nguyện. Tin Vatican. Đức Hồng Y Bộ trưởng Phát triển Con Người Toàn Diện gửi sứ điệp đến cộng đồng khoa học. Nhân kỷ niệm 4 năm thông điệp Laudato Si được Đức Thánh Cha Francisco ban hành, ngày 24 tháng 5 vừa qua, Đức Hồng Y Peter Tuckson, Bộ trưởng Bộ Phát triển Con Người Toàn Diện, đã gửi một sứ điệp đến cộng đồng khoa học. Nội dung sứ điệp nhắc lại việc thông điệp Laudato Si năm 2015 khuyến khích hội nghị thượng đỉnh COP21 với thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu nhắm đến mục tiêu tăng nhiệt độ trung bình dưới 2 độ C và nỗ lực tăng dưới 1,5 độ C. Ngưỡng 1,5 độ C là ngưỡng vật lý quan trọng. Với ngưỡng này thì có thể tránh được nhiều tác động phá hủy của biến đổi khí hậu do con người gây ra, như phục hồi các sông băng chính và sự phá hủy của phần lớn các rạn san hô nhiệt đới. Đặc biệt, có thể bảo vệ được ngôi nhà chung khỏi hiệu ứng nhà kính. Từ cuộc cách mạng công nghiệp, nhiệt độ toàn cầu đã nóng lên 1 độ C. Nó đã tác động nghiêm trọng đối với con người, như điều kiện khí hậu khắc nghiệt, hạn hán, lũ lụt, v.v. Khủng hoảng khí hậu đang đạt đến quy mô chưa từng có. Do đó, tình trạng vô cùng cấp bách. Con số 1,5 độ C cũng là một ngưỡng tôn giáo. Thế giới chúng ta đang hủy hoại là món quà của Thiên Chúa cho nhân loại. Cụ thể là ngôi nhà được thần khí thánh hóa khi bắt đầu công trình tạo dựng. Lời kêu gọi các nhà khoa học hành động chăm sóc ngôi nhà chung cũng đến từ tiếng kêu của những thế hệ trẻ. Tương lai của họ đang bị đe dọa. Tại Ngày Giới Trẻ Thế Giới ở Panama năm nay, giới trẻ cho thấy thế hệ Laudato Si và đưa ra một tuyên ngôn mạnh mẽ cho các cộng đồng đức tin và xã hội dân sự cần có một sự hoán cải sinh thái bằng hành động. Sứ điệp của Đức Hồng Y Tuckson kêu gọi, đã đến lúc phải can thiệp bằng những thay đổi triệt để trong lối sống, từ việc sử dụng năng lượng, tiêu thụ, vận chuyển, sản xuất công nghiệp, xây dựng, nông nghiệp, v.v. Mỗi người đều được kêu gọi phải hành động và cùng nhau hành động, bắt đầu với chính phủ và các tổ chức, gia đình và người dân. Lời kêu gọi này đặc biệt đối với các nhà khoa học và giới trẻ trong việc thúc giục gia đình nhân loại, đặc biệt đối với những người đang ở vị trí quyền lực, chính trị và kinh tế, thực hiện các biện pháp quyết liệt để thay đổi hướng đi. Sứ điệp kết thúc với lời khuyến khích như sau. Vẫn còn hy vọng lớn và vẫn còn thời gian để hành động và tránh những tác động xấu nhất của biến đổi khí hậu. Chúng ta phải tìm cách để bước đi và Chúa sẽ dẫn chúng ta tìm thấy con đường mới.
Tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày phần còn lại nội dung tóm tắt tổng huấn hậu thượng hội đồng giám mục thế giới về giới trẻ của Đức Thánh Cha Francisco được ấn ký hôm 25 tháng 3 năm 2019 tại đền thánh Đức Mẹ Loreto, Roma. Tiếp tục chương 5 và hành trình người trẻ. Đức Thánh Cha mời người trẻ đừng đứng nhìn cuộc sống từ ban công, đừng để cuộc sống lướt qua trước màn hình, đừng nhìn thế giới như một khách du lịch. Nhưng các con hãy cảm nhận, loại bỏ đi sợ hãi làm tê liệt các con. Các con hãy sống đi, sống giây phút hiện tại, tận hưởng mọi món quà nhỏ của cuộc sống với lòng biết ơn. Con sẽ không biết sự tròn đầy thật sự của tuổi trẻ nếu con không sống tình bạn với Giê-xu. Như một người bạn, chúng ta nói chuyện, chia sẻ ngay cả những điều thầm kín nhất với Giê-xu. Đừng để thiếu đi tình bạn này trong tuổi trẻ của con. Con sẽ sống kinh nghiệm đẹp khi biết mình luôn được đồng hành như các môn đệ trên đường Em-mau. Đức Thánh Cha nói đến việc lớn lên và trưởng thành, trong đó có một chiều kích quan trọng là sự lớn mạnh thiêng liêng, tìm kiếm Chúa và giữ lời Ngài, luôn kết nối với Giê-xu, bởi vì con sẽ không lớn lên trong hạnh phúc và thánh thiện chỉ với nỗ lực và ý chí của mình. Ngay cả những người lớn cũng đừng để mất giá trị tuổi trẻ. Mỗi giây phút của cuộc sống, chúng ta cũng có thể làm mới lại và phát huy sự trẻ trung của chúng ta. Khi tôi bắt đầu sứ vụ giáo hoàng, Chúa đã mở rộng tầm nhìn của tôi và cho tôi một sự trẻ trung được đổi mới. Điều này cũng xảy ra với các cặp cưới nhau nhiều năm, hay với một đan sĩ trong đan viện. Nên nhớ rằng, con sẽ không là ông thánh hay là bản sao của một người khác. Con phải khám phá ra mình là ai và phát triển trong cách thức riêng của mình để nên thánh. Đức Thánh Cha đề nghị những hành trình huynh đệ để sống đức tin. Chúa Thánh Thần muốn thúc đẩy chúng ta ra khỏi mình để đi cùng với người khác. Do đó, sống đức tin và diễn tả tình yêu chúng ta trong một cuộc sống cộng đoàn sẽ luôn tốt hơn. Thiên Chúa yêu thích niềm vui của người trẻ. Tuy nhiên, những người trẻ dấn thân cũng nên tránh nguy cơ đóng lại những nhóm nhỏ. Họ cảm nhận sống tình yêu huynh đệ, nhưng có thể nhóm của họ trở thành đơn thuần là một cái tôi mở rộng trong nhóm. Điều này trở nên xấu đi nếu ơn gọi giáo dân được hiểu chỉ như là một việc phục vụ trong giáo hội, mà quên rằng ơn gọi giáo dân trước hết là bác ái trong gia đình và bác ái xã hội hay chính trị. Vì thế, Đức Thánh Cha đề nghị người trẻ đi xa hơn khỏi nhóm bạn và xây dựng tình bạn xã hội và tìm kiếm lợi ích chung. Dẫn thân xã hội và liên hệ trực tiếp với người nghèo là một cơ hội nền tảng để khám phá hay đào sâu đức tin và phân định chính ơn gọi của mình. Đức Thánh Cha đưa ra những ví dụ tích cực của những người trẻ của các giáo xứ, các nhóm và phong trào. Họ có thói quen đến làm bạn với những người già, người bệnh hay thăm viếng những nơi nghèo. Những người trẻ được kêu gọi để trở thành những nhà truyền giáo can đảm, làm chứng cho tin mừng ở khắp nơi bằng chính cuộc đời của mình. Điều này không có nghĩa nói về sự thật, nhưng sống sự thật. Chương 6. Người trẻ với nguồn cội. Đức Thánh Cha nói, thật nguy hiểm khi thấy rằng một số người đề nghị giới trẻ xây dựng tương lai không có nguồn cội, như thể thế giới bắt đầu ngày hôm nay. Ngày nay người ta cổ võ một lãnh đạo không có Thiên Chúa, một tình cảm không cộng đoàn và không dấn thân cho những người đau khổ, một sợ hãi về người nghèo như thể những đối tượng nguy hiểm, và một chuỗi những mời mọc làm cho người ta tin vào một tương lai thiên đàng sẽ luôn nằm ở đâu đó. Nền tảng là sự liên hệ với những người già, giúp cho người trẻ khám phá ra được kho tàng sống động của quá khứ làm sống lại ký ức. Lời Chúa khuyên, đừng để mất liên lạc với người già để có thể thu lượm được kinh nghiệm của họ. Về ước mơ và viễn tượng, Đức Thánh Cha nói, nếu người trẻ và người già mở ra với Thánh Thần, thì họ cùng nhau tạo ra một sự kết hợp tuyệt vời. Người già mơ ước và người trẻ có viễn tượng. Nếu người trẻ bén rễ trong mơ ước của người già, thì có thể nhìn thấy tương lai. Chương 7. Mục vụ giới trẻ. một bộ giới trẻ đứng trước những thay đổi về xã hội và văn hóa, và những người trẻ trong những cơ cấu thông thường không tìm được giải đáp thỏa đáng cho những lo lắng, nhu cầu, vấn đề và thương tích của họ. Chính những người trẻ là tác giả của một bộ giới trẻ được đồng hành và hướng dẫn, nhưng tự do tìm ra con đường luôn mới với sự sáng tạo và táo bạo. Cần nhận thấy sự nhanh nhẹn, thông minh và hiểu biết mà chính người trẻ có về sự nhạy bén, về ngôn ngữ và về những vấn đề của những người trẻ khác. Một bộ giới trẻ cần uyển chuyển và cần mời người trẻ vào các chương trình mà mỗi khi tham dự, họ không chỉ nhận một sự huấn luyện mà còn cho phép họ chia sẻ cuộc sống, tổ chức lễ hội, ca hát, lắng nghe những chứng tá cụ thể và trải nghiệm cuộc sống mang tính cộng đoàn với Thiên Chúa hàng sống. Một vụ giới trẻ là một hành trình cùng nhau và mang hai hướng hành động lớn. Thứ nhất là tìm kiếm, thứ hai là lớn lên. Mỗi người trẻ đều có sự can đảm để gieo lời loan báo đầu tiên trong thỏa đất màu mỡ là trái tim của một người trẻ khác. Ngôn ngữ của sự gần gũi, ngôn ngữ của tình yêu vị tha, tương hỗ, hiện sinh, đụng chạm đến con tim, gần gũi với những người trẻ bằng lối nào của tình yêu, không bằng lôi kéo. Do đó, một vụ giới trẻ phải luôn bao gồm những khoảnh khắc giúp làm mới lại và đào sâu kinh nghiệm cá nhân về tình yêu Thiên Chúa và Chúa Giê-xu hàng sống. Như thế, những cơ cấu của giáo hội phải trở nên môi trường phù hợp để phát triển khả năng đón tiếp. Trong các cơ sở của chúng ta, phải cho người trẻ những nơi thích hợp để họ có thể thực hiện những điều họ quan tâm, và nơi có thể ra vào tự do, những nơi đón tiếp họ, và nơi có thể đến một cách tự phát và với sự tin tưởng gặp gỡ những người trẻ khác, cả trong những lúc đau khổ hay buồn chán, lẫn khi họ muốn lễ hội vui mừng. Giữa nhiều những phát triển mục vụ, Đức Thánh Cha nói đến những ấn tượng mỹ thuật, thể thao và dẫn thân bảo vệ thọ tạo. Giáo hội là nơi cánh cửa luôn luôn mở, và không nhất thiết một người phải chấp nhận toàn bộ giáo huấn của giáo hội mới có thể tham gia vào một số lãnh vực dành cho giới trẻ của chúng ta. Mục vụ giới trẻ phải luôn luôn là mục vụ truyền giáo. Người trẻ cần được tôn trọng tự do, nhưng họ cũng cần được đồng hành bởi những người lớn, bắt đầu từ gia đình, rồi đến cộng đoàn. Chương 8. Ơn gọi. Điều căn bản là phân định và khám phá ra được điều trước hết Chúa Giê-xu muốn nơi mỗi người trẻ là tình bạn. Ơn gọi là một lời kêu gọi phục vụ người khác, bởi vì cuộc sống của chúng ta trên trái đất đạt đến sự tròn đầy khi biến thành một món quà để trao tặng. Để nhận ra ơn gọi của chính mình thì nhất thiết cần phát triển, ươm mầm và vun sới tất cả những gì là mình. Không phải là phát minh ra hay tạo ra điều gì đó từ số không, nhưng là khám phá ra dưới ánh sáng của Chúa và làm cho điều là mình được nở hoa. Về tình yêu và gia đình, Đức Thánh Cha viết, người trẻ cảm thấy mạnh mẽ lời mời gọi yêu thương và ước mơ gặp được người thích hợp để tạo nên một gia đình, và bí tích hôn phối thắt chặt tình yêu này bằng ân sủng của Thiên Chúa bén rễ nơi chính Thiên Chúa. Về công việc, Đức Thánh Cha mời những người trẻ đừng để mình sống không việc làm, phụ thuộc vào sự giúp đỡ của người khác. Điều này không tốt, bởi vì công việc là một điều thiết yếu, là một phần tạo nên ý nghĩa cuộc sống trên trái đất này qua sự trưởng thành, phát triển nhân bản và hoàn thiện bản thân. Đức Thánh Cha kết thúc chương này khi nói về ơn gọi dâng hiến. Trong phân định ơn gọi, không loại trừ khả thể dâng hiến mình cho Thiên Chúa. Tại sao phải loại trừ nó? Có một chắc chắn rằng, nếu con nhận ra lời mời gọi của Thiên Chúa và theo Ngài, thì đó là điều cho con sự tròn đầy trong cuộc sống của con. Chương 9. Phân định. Đức Thánh Cha nhắc nhớ rằng, không có sự khôn ngoan của phân định, chúng ta dễ dàng biến mình thành những con rối trước lòng thương hại của xu hướng hiện tại. Đối với những ai giúp người trẻ phân định, họ cần có ba nhạy bén. Thứ nhất là chú ý đến con người. Lắng nghe người đang nói vì họ đang trao chính họ qua lời nói. thứ hai là vững chắc trong việc phân định, nghĩa là nhặt ra những điểm thích hợp để phân biệt ân sủng và cám dỗ. Thứ ba là kiên trì lắng nghe những thôi thúc họ hướng tới, lắng nghe kỹ càng về nơi thực sự họ muốn đến. Tổng huấn kết thúc với ước mơ của Đức Thánh Cha Francisco: giáo hội cần sự hăm hở dấn thân của các con, cần trực giác và đức tin của các con. Và khi các con sẽ đến nơi mà chúng tôi đây chưa đạt tới, các con kiên nhẫn chờ đợi chúng tôi. Quý vị và các bạn thân mến, một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy vâng lên để ta, hãy vâng cho chúng ta, thắm sáng lên tình yêu, vang lên niềm tin Giê-xu. Hãy vâng lên để ta, hãy vâng cho chúng ta, đốt cháy tan niềm đau và vâng lên từ lâu bay kín quanh đời.
Mến chào các bạn trẻ. Trong một nói với giới trẻ tuần này, Duy An xin chia sẻ với các bạn đề tài Hạnh phúc thay khi bạn trao ban niềm vui.
Hãy vâng lên để ta, hãy vâng cho chúng ta, thắm sáng lên tình yêu, vang lên niềm tin, niềm tin Giê-xu. Hãy vâng lên để ta, thắm cho chúng ta, đốt cháy tan niềm đau và vâng lên từ lâu bay kín quanh đời.
Trong tờ báo Kerygma số 14, trang 24, kể lại câu chuyện khôi hài như sau. Một người đi tìm việc, anh ta vào sở thú khi thấy hàng chữ lớn cần người. Anh ta hăm hở vào văn phòng xin đơn. Nhưng nhân viên sở thú muốn người tìm việc làm một công việc hơi lạ đời. Con khỉ đột của sở thú mới chết và họ cần một người đóng vai khỉ đột cho tới khi họ tìm được con khác thay vào. Người này phải mặc áo da thú giống hệt con khỉ đã chết và dĩ nhiên cũng nhảy nhót hành động như khỉ vậy. Tên tuổi của người này được giữ kín và lương hậu hĩnh được dành cho anh ta. Và rồi người này nhận việc. Anh ta mặc bộ đồ khỉ đột và giống y hệt con khỉ đó. Họ dẫn anh vào chuồng khỉ. Bắt đầu anh ta chỉ ngồi tại góc chuồng và nhìn người đi xem sở thú. Anh giả bộ như buồn ngủ, nhưng rồi anh ta không chịu nổi. Anh bắt đầu kêu như khỉ và nhảy tưng tưng trên các cành cây trong chuồng. Những người đi xem coi bộ thích lắm và họ rủ nhau tới thật đông. Anh ta làm mọi cử động giống hệt khỉ, nhất là khi anh hú nghe thật giống khỉ. Người ta ném cho anh thật nhiều đậu phộng, anh càng khoái chí và nhảy lung tung, leo trèo trong chuồng làm mọi người vỗ tay. Càng thích, dân chúng càng ném đậu phộng và các thứ mà anh thích. Anh ta hăng hái truyền cảnh và làm trò vui cho thiên hạ. Nhưng chẳng may, cành cây anh ta đang trèo bị gãy và anh ta rơi ngay vào chuồng hổ. Một con hổ đực đang gầm gừ nhìn anh từ phía chuồng nó. Anh ta cuống lên và kêu la, làm mọi người đang xem trố mắt nhìn anh. Cứu tôi với, làm ơn cứu tôi với. Con sư tử nói với anh, hãy im đi, nếu không cả hai ta đều phải mất việc bây giờ. Khi nghe câu chuyện này, chắc ai cũng phải bật cười thích thú. Một lần nữa, chúng ta lại nói về lợi ích của tiếng cười. Tiếng cười lợi ích cho sức khỏe thể xác, tinh thần và công việc. Lợi ích về sức khỏe thể xác, đó là chất kháng tố trong cơ thể mạnh hơn, tim hoạt động hơn, lo lắng giảm bớt, giảm đau và dây thần kinh bớt căng thẳng. Lợi ích về sức khỏe tâm lý, ưu tư bớt dần, cáu giận và lo lắng không còn nữa. Niềm vui và hạnh phúc dâng cao, thái độ và tính tình tích cực hơn, quân bình hơn cho tâm hồn thoải mái. Lợi ích trong công việc hàng ngày, làm việc tốt trong tinh thần nhóm một cách khả quan hơn, trao đổi và liên hệ tốt hơn, giúp tìm vấn đề và giải quyết vấn đề dễ dàng hơn. Làm cho bạn thích công việc hơn, giúp bạn xoa dịu, tìm giải đáp khó khăn trong liên hệ. Bạn có đủ sức mạnh để đương đầu với những khó khăn. Bạn biết cách giải quyết vấn đề và sau cùng làm cho bạn tăng niềm vui và can đảm. Như vậy, tại sao chúng ta phải cười? Như đã nói trên, cười đem lại nhiều lợi ích cho thể xác, tinh thần và cho công việc hàng ngày. Nhưng lợi ích đáng kể là làm cho chúng ta có niềm vui lâu dài, đó mới là lợi ích thiêng liêng nội tâm. Niềm vui cho chúng ta ý nghĩa sự sống. Một khi chúng ta biết được ý nghĩa đời sống mình, chúng ta sẽ kiếm tìm Thiên Chúa đấng đang ngự trong tâm hồn. Niềm vui của Chúa ôm ấp chúng ta, và trong cái ôm thân mật yêu thương đó, chúng ta sẽ gặp lại tất cả các thụ tạo. Giáo sư John Paul Kingborn nói rằng, Thiên Chúa đấng sáng tạo, Ngài là đấng cưu mang cả vũ trụ. Sự sáng tạo không phải chỉ là triệu triệu năm xa xưa, chỉ một lần mà thôi, không còn nữa. Trái lại, hành động tạo dựng của Ngài vẫn tiếp tục cho tới bây giờ. Thể xác và linh hồn kết hợp với nhau để làm thành một khối trọn vẹn và thánh thiện. Khi chết, chúng ta không bị tách rời khỏi Thiên Chúa, nhưng chúng ta tiếp tục phát triển liên hệ với Ngài trọn vẹn hơn trong vương quốc của Ngài. Bà bác sĩ Elizabeth Kubler-Ross nói về sự chết như sau. Chỉ một cái bạn đánh mất vì bạn không cần nữa, đó là thân xác hao mòn. Nó giống như bạn bỏ chiếc áo mùa đông vì bạn không còn cần trong khi mùa xuân đang đến. Và Mark Twain nói rằng, đau khổ có thể tự nó giải quyết, nhưng để được trọn vẹn niềm vui, bạn cần phải có người để chia sẻ. Về điều nói trên, Chúa Giê-xu đã minh chứng rõ ràng trong phúc âm theo Thánh Gioan khi Chúa Giê-xu nói nơi Gioan chương 14 câu 27. Nếu anh em yêu mến Thầy, thì hẳn anh em đã vui mừng vì Thầy đi về cùng Chúa Cha, bởi vì Chúa Cha cao trọng hơn Thầy. Như vậy, các bạn trẻ thân mến, sự vui mừng đây là sự vui mừng nội tâm và niềm vui sẽ không bao giờ bị mất đi, vì đây là niềm vui trong Chúa Kitô phục sinh. Với những chia sẻ trên đây, Duy An xin kết thúc cuộc nói với giới trẻ tuần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào lần phát tới.
Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin gửi đến quý vị và các bạn một thánh mẫu học, nói về đền thánh Đức Bà Bombay ở miền Nam Italia.
Kính thưa quý vị thính giả, tại Italia có nhiều trung tâm thánh mẫu nổi tiếng, trong đó có đền thánh Đức Bà Bombay. Cũng giống nhiều đền thánh không có các vụ hiện ra và các phép lạ đặc biệt gây hứng khởi và lôi cuốn, đền thánh Đức Bà Pompeii tọa lạc trong một nơi mà chân phước Bartolo Longo, người thành lập thành Pompeii mới, viết rằng đó là thung lũng của các nông dân nghèo và bị bỏ rơi, nơi có nhiều trộm cướp hoành hành, trước thành phố bị chôn vùi, nơi các kẻ chết ngoại giáo cư ngụ, nơi các ngẫu tượng và ma quỷ được tôn thờ. Các trạng huống này làm nảy sinh ra đền thánh cũng rất là khiêm tốn, bắt đầu với việc mua một bức ảnh Đức Mẹ và còn khiêm hạ hơn nữa trong việc chuyên chở bức ảnh ấy. ảnh Đức Mẹ được chuyên chở trên một chiếc xe bò chở phân bón ngày 13 tháng 11 năm 1875 trong thung lũng không lấy gì làm nổi tiếng của Pompeii, nơi dân chúng rốt nát không biết gì nhiều về niềm tin và có mức độ sống xã hội kinh tế thấp tột cùng. Lễ đặt viên đá đầu tiên xây đền thánh là ngày 8 tháng 5 năm 1876. Được như thế là nhờ hoạt động không biết mệt mỏi của ông Bartolo Longo, mà dân chúng gọi là người ăn mày đến sống tại đây và phổ biến lòng sùng kính Đức Bà Mân Côi. Chính vì thế ngay cả khi nhà thờ chưa được hoàn thành, nơi này đã lôi cuốn đông đảo tín hữu đến hành hương. Hồi tháng 10 năm 1883, vào dịp đọc kinh khẩn nài Đức Mẹ, đã có tới 20.000 tín hữu tham dự. Làn sóng người hành hương đền thánh Đức Bà Pompeii chẳng những không bớt mà ngày càng gia tăng, và như thế xác định tính cách đền thánh của nhà thờ. Và chỉ sau 15 năm, việc xây cất đã hoàn tất và đền thánh được khánh thành ngày 8 tháng 5 năm 1891. Tính cách đền thánh của nhà thờ dân kính Đức Bà Mân Côi Pompeii đã được Đức Giáo Hoàng Leo XIII thừa nhận qua đoạn sách Quod Religionis, ban hành ngày 28 tháng 3 năm 1890, trong đó Đức Leo XIII viết như sau: Chúng tôi đã biết các người con yêu dấu của chúng tôi là Bartolo Longo và vợ ông, được thúc đẩy bởi sự cố vấn và quyền bính của Đức Giám mục Nola, đã xây dựng từ nền tảng của thung lũng Pompeii không xa các đổ nát thừa thãi của thành phố, đã một thời rất phồn thịnh. Một ngôi đền mới nguy nga được trang hoàng đẹp đẽ dâng kính Đức Trinh Nữ có phúc Maria dưới tước hiệu Đức Bà Mân Côi. Và đã xây dựng nó với lòng sốt mến và kỹ thuật, họ đã nghiên cứu để hoàn thành nó. Danh tiếng của đền thánh này giữa các dân Kitô gia tăng một cách hiếm có, nên có đông người đến khẩn nài sự trợ giúp của Đức Trinh Nữ Mẹ Thiên Chúa, là đấng cho thấy sự bảo trợ của mẹ với biết bao ơn thánh. Và họ chạy đến đền thánh như tín hữu hành hương, hay ít nhất họ hướng tới với lòng tin tưởng.
Năm 1983, nhân dịp kỷ niệm ngân khánh giám mục của Đức Leo XIII, hai ông bà Bartolo Longo dâng tặng đền thờ cho tòa thánh, và năm sau đó với đoàn sắc qua Providencia, ban hành ngày 13 tháng 3, Đức Leo XIII công bố đền thánh là tông tòa và đặt đền thánh dưới sự cai quản của tòa thánh, trong khi để cho ông Longo việc quản trị. Năm 1901, mặt tiền đền thánh dâng kính tình huynh đệ đại đồng được long trọng khánh thành. Đồng thời, nhân kỷ niệm 25 năm ngày thành lập, đền thánh cũng được nâng lên hàng vương cung thánh đường giáo hoàng, và tính cách đại đồng của nó cũng được thừa nhận. Sau các tình trạng chống đối đớn đau, ngày 13 tháng 9 năm 1906, Bartolo Longo đi tới quyết định hiến tặng hoàn toàn cho Đức Giáo Hoàng Pio X tất cả các công trình được xây cất chung quanh đền thánh và rút lui sống đời ẩn tu trong lời cầu nguyện liên lỉ và khiêm tốn thực thi các chương trình của Thiên Chúa, năng động tông đồ và xã hội luôn canh chân và không bao giờ tắt. Cho tới khi qua đời trong hương thơm thánh thiện ngày 5 tháng 10 năm 1926. Bartolo Longo, người thành lập đền thánh, đã luôn luôn là người không mệt mỏi cổ võ lòng sùng kính Đức Bà Mân Côi và là cha của các trẻ mồ côi. Ông đã được Đức Gioan Paulo II tôn phong chân phước ngày 26 tháng 10 năm 1980. Ngoài các công trình xây cất có tính cách bác ái xã hội mọc lên chung quanh đền thánh tại Pompeii, đặc biệt đáng nêu bật là sức sinh động của nó. Hàng năm có tới 2 triệu tín hữu đến hành hương đền thánh Đức Bà Mân Côi Pompeii, và số tín hữu lãnh nhận các bí tích thánh thể và hòa giải rất đông, đặc biệt trong 2 tháng năm kính Đức Mẹ và tháng 10 là tháng Mân Côi, nhân dịp cử hành lời khẩn nài Đức Bà Mân Côi nổi tiếng thế giới. Trong hình thức là con suối của làng và là quê hương của linh hồn, đền thánh Đức Bà Pompeii khác với tất cả mọi trung tâm thánh mẫu khác, không phải vì các biểu lộ đặc thù của lòng đạo đức bình dân, nhưng bởi ý hướng của người thành lập ngay từ đầu mong mọi đền thánh là nơi tín hữu đến lãnh nhận bí tích hòa giải. Chính ước mong này của chân phước Bartolo Longo đã huy động linh mục của nhiều dòng tu dấn thân trong công tác mục vụ hòa giải, như các cha dòng Chúa Cứu Thế và dòng Khổ Nạn chuyên đặc trách việc giải tội cho tín hữu. Trong sức sinh động của Đền Thánh Đức Bà Pompeii không có các khác biệt và xung đột với lòng đạo đức chính thức của giáo hội. Ước muốn dành chỗ ưu tiên cho các chứng tá sống động là do chính chân tước Bartolo Longo.
Thật thế, ngay từ năm 1884, chân tước Bartolo Longo đã viết rằng, chúng tôi không trưng bày cho công chúng xem các bàn chân bằng sáp, các chân, các nạng, các đầu, mắt và lọn tóc dốc vào nhau và các bảng tạ ơn thiếu tôn trọng. Hãy nói lên tại mọi quốc gia, những con người sống động thuộc mọi giai tầng xã hội chứng thực cho các sự kiện lạ lùng. Nhưng ngày nay tại đền thánh Pompeii cũng có một chứng tá rất phong phú của các vật tạ ơn ex voto, được trưng bày trong các hành lang và các phòng ốc cạnh đền thánh. Chứng tá và việc gia tăng sức sinh động của đền thánh đã được các thánh và các chân phước cũng như các vị giáo hoàng viếng thăm minh chứng, trong đó ngoài Đức Leo 13 có Thánh Giáo hoàng Pio 10, cũng như Đức Phaolô 6 và Đức Gioan Phaolô 2. Từ bao lơn chính giữa đền thờ, Đức Gioan Phaolô 2 đã chào tín hữu và du khách hành hương và hiện thực một thị kiến mà chân phước Bartolo Longo đã có trước. Trong diễn văn khánh thành mặt tiền đền thờ năm 1901, ông Bartolo Longo đã nói: Bao lơn giáo hoàng mà giờ đây anh chị em thán phục, khơi dậy trong trí chúng ta tất cả lịch sử của 25 năm được đan dệt với các khổ đau và niềm vui, các đấu tranh và chiến thắng. Nhưng bao lơn đó đã được xây với ý hướng cao cả hơn. Một ngày kia, từ bao lơn này, chúng ta sẽ trông thấy gương mặt màu trắng của vị đại diện Chúa Kitô chúc lành cho dân chúng chạy đến quảng trường này, tung hô nền hòa bình đại đồng. Và năm 1979, Đức Gioan Phaolô II đã đến hành hương đền Thánh Đức Bà Pompeii để cảm ơn mẹ vì chuyến viếng thăm thành công tại Liên Hiệp Quốc. Vậy đâu là các việc đạo đức tín hữu có thói quen thực hành tại đền Thánh Đức Bà Mân Côi Pompeii? Trước tiên là việc lần hạt mân côi kính Đức Mẹ. Đây là điều chân phước Bartolo Longo đã luôn luôn không ngừng khích lệ, nó hoàn toàn đồng điệu với Đức Giáo hoàng Leo 13. Đức Leo 13 đã công bố hàng chục tài liệu minh giải việc đọc kinh mân côi. Đây là sinh hoạt nổi bật của cuộc sống tinh thần tại đền Thánh Đức Bà Pompeii, với một loạt các thói quen đạo đức hiển nhiên bắt nguồn từ các tu sĩ dòng Đa Minh, vẫn còn được thực hành cho tới ngày nay với các hình thái được lượng định trở lại. Chính chân phước Bartolo Longo đã minh giải và phổ biến chúng qua rất nhiều in ấn, và hàng trăm ngàn tác phẩm này đã được gửi tới mọi môi trường tại Italia, cũng như các nước khác ngoài Italia, bao gồm cả các nhà tù nữa.
Ngoài việc lần hạt mân côi, có ba thực hành đặc thù của đền Thánh Đức Bà Pompeii. Thứ nhất là việc thực hành 15 thứ bảy kính Đức Mẹ. Thói quen này đã được chân phước Bartolo Longo tình cờ biết đến qua một tập sách nhỏ dịch từ tiếng Pháp do bà hầu tước Filia di biếu. Chân phước Longo nghiên cứu nó, ghi nhận các sai sót của nó và biên soạn một văn bản phù hợp với các đòi hỏi và chờ mong của thời đó. Việc công bố tác phẩm trong cùng năm đó đã được tiếp nhận rất thuận lợi và các ấn bản được in ngày càng nhiều hơn cả trong các thứ tiếng khác nữa chỉ trong một thời gian rất ngắn. Thói quen cử hành 15 ngày thứ bảy này hiện vẫn còn tiếp tục được tín hữu thực thi, đặc biệt tại đền Thánh Đức Bà Pompeii. Thứ hai là làm tuần cửu nhật kính Đức Trinh Nữ Mân Côi Pompeii để xin các ơn trong những trường hợp tuyệt vọng nhất. Văn bản tuần cửu nhật này đã được chân phước Bartolo Longo biên soạn vào tháng 8 năm 1879, trong thời gian bị bệnh nặng. Sau khi được khỏi bệnh, 10 năm sau, chân phước soạn thêm văn bản tuần cửu nhật tạ ơn, được tiếp nhận và phổ biến khắp nơi trên thế giới. Thứ ba là lời khẩn nài được chân phước biên soạn ra năm 1883 và được tín hữu đọc trong các dịp lễ trọng đại tại đền Thánh Đức Bà Pompeii cũng như trong nhiều đền thánh khác trên thế giới ngày mùng 8 tháng 5 và trưa Chủ nhật thứ nhất của tháng 10. Lời khẩn nài này được chân phước biên soạn theo giọng văn cao quý của Đức Hồng y Alfonso Capicellato thuộc bầu khí thế kỷ 19. Lời kinh phong phú và tâm tình sâu đậm đến độ học giả Massimo Petrucci đã phải định nghĩa là lời cầu nổi tiếng nhất thế giới của một người Ý trong các thế kỷ cuối cùng này. Mới đây, người ta đã cảm thấy phải sửa đổi lời khẩn này cho hợp với sự nhạy cảm của tín hữu ngày nay. Tới đây cũng cần ghi nhận rằng, trong các thực hành đạo đức trên đây và trong các văn bản diễn tả lòng sùng mộ Đức Maria do chân phước Bartolo Longo biên soạn, không có khuynh hướng duy đạo đức, mà có sự chính xác thần học đi kèm lòng sốt sắng lớn lao và cảm xúc mà có người cho rằng xem ra nó là duy tình cảm hư hỏng.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Phong vô dạng giàu tình dân niềm hạnh phúc vô ngày mẹ diêu hiền trái tim luôn hồng nở cho mọi người trên khắp muôn nơi mẹ thật nhẹ nhàng vui an khi khổ đau con vươn lên khi đôi tận tim tình mẹ ngọt ngào cho con ân tình Chúa vinh phúc thiên đường con nó thờ yêu thương ôi Maria mẹ là mùa xuân của bao người vầng trăng sáng tuyệt vời giữa cuộc đời mênh mông biển khơi ôi Maria đi ngàn hoa to lớn sắc dịu dàng ngọn nến cháy lung linh rạng ngời tôn vinh mẹ lòng cảm mến khôn ngoan.
Có những dấu chỉ về sự yêu thương chăm sóc cho thân xác bị bầm dập và tan nát của Chúa Giêsu đáng để chúng ta chiêm ngắm. Ông Giuse, một người xứ Arimathea, một người tốt lành và công chính, là người mà Thánh Luca nói với chúng ta, đã xin quan phong siêu Pilato cho phép chôn cất Chúa. Ông Nicodemo là người đã đến với Chúa Giêsu vào ban đêm, như Thánh Gioan đề cập thêm, và có cả một số những phụ nữ là những người trung thành với Chúa đến cùng, cũng phụ giúp. Sự chiêm ngắm của giáo hội về cảnh này bao giờ cũng có Đức Trinh Nữ Maria, người chắc chắn đã hiện diện. Hình ảnh về mẹ Maria đã được miêu tả trong ngắm thứ sáu của lời kinh, phép lần hạt bày sự thương khó Đức Mẹ thật là đẹp. Hôm nay, chúng ta cùng chi chiêm mẹ của niềm hy vọng nơi ngắm thứ sáu của lời kinh này. Khi ông Thánh Giuse và ông Thánh Nicodemo tháo đinh đem xác Đức Chúa Giêsu xuống, thì Đức Mẹ giơ hai tay lên cho được đỡ lấy xác con. Khi đã được, thì ôm vào lòng, liền cúi mặt xuống trên đầu con, mà chẳng nề những gai nhọn ở đầu con thâu vào mặt mẹ. Mặt mẹ thì dính những máu con, mà mặt con thì ngập tràn những nước mắt mẹ chảy xuống. Ai suy được sự thảm thiết đau đớn trong lòng Đức Mẹ bấy giờ? Thật là như gươm sắc đâm qua lòng Đức Mẹ vậy. Đức Maria, mẹ của lòng từ bi, đón nhận vào vòng tay mẹ cơ thể đã được sinh ra từ xác thịt mình, người con mà mẹ đã đồng hành đầy yêu thương và lặng lẽ qua nhiều năm. Giống như mọi người mẹ chăm sóc con cái mình. Lúc này đây, thân thể mà mẹ đang ôm choàng lấy đã làm đau khổ cao dâng đến tột cùng trong cõi lòng của mẹ. Tuy nhiên, Từ đây một thụ tạo mới được nảy sinh từ cuộc thương khó của một tình yêu đã đâm thâu trái tim của cả con và mẹ. Trong sự im lặng tuyệt vọng rơi xuống sau những tiếng la lớn của những người lính, những lời xúc phạm của những kẻ qua đường, và sự náo loạn của cuộc đóng đinh hành hình các tử tội, chỉ còn lại những dấu hiệu của tình yêu và sự chăm sóc, những nghĩa cử yêu thương kính trọng. Chúa Giêsu được lấy khỏi tay những kẻ giết người. Bây giờ trong cái chết, một lần nữa người được ôm ấp với sự dịu dàng và từ bi. Bạo lực của những kẻ giết người đã lui ra xa. Sự dịu dàng đã trở lại nơi hành hình. Sự dịu dàng của Chúa và những ai thuộc về Người, của những trái tim hiền lành mà Chúa đã hứa nước trời dành cho họ. Sự hiền lành ban đầu của sáng tạo, của người nam và người nữ được tạo nên theo hình ảnh của Thiên Chúa. Sự dịu dàng của thời cuối cùng, khi mọi giọt lệ được lau sạch. Ôi Maria, mẹ đã chạm vào nỗi đau thảm khốc nhất. Chúng con cầu xin mẹ trợ giúp, để chúng con dám đến gần những thập giá mới, đang tràn ngập đau khổ và thất vọng trong thời đại chúng con. Xin dạy chúng con lau khô nước mắt của những ai đau khổ, biết dùng lời để an ủi họ giống như mẹ Maria và các phụ nữ khác đã biết làm như thế dưới chân thập giá. Xin cho chúng con can đảm như mẹ, khi biết rằng nỗi đau đó lại là nỗi đau của những đứa con trong các gia đình, của những người thân yêu ruột thịt mà chúng con đã từng yêu thương gắn bó. Ôi mẹ Maria, mẹ Thiên Chúa và người nữ của nhân loại chúng con, như một người mẹ, mẹ hạ sinh chúng con trong đấng mà mẹ đã sinh ra. Xin nâng đỡ chúng con trong đức tin vào giờ khắc tối tăm như dưới chân thập giá này, và xin dạy chúng con biết hy vọng trước tất cả những thất vọng của cuộc đời. Ôi Maria, nếu có lời nào đẹp nhất dành cho mẹ trong lúc này đây, thì con xin thưa với mẹ, xin mẹ đừng khóc nữa. Con của mẹ là Chúa chúng con đã say ngủ trong yên bình. Cha của người, trong vinh quang, mở ra trước mắt người những cánh cửa của cuộc sống. Ôi Maria, xin mẹ hãy hân hoan lên. Chúa Giêsu phục sinh đã chinh phục được cái chết. Giờ đây, cùng chiêm ngắm mẹ Maria với niềm hy vọng vô biên, chúng ta hãy dừng lại để làm theo lời kinh mời gọi, và hãy âm thầm xin mẹ một ơn. Khi ngắm sự ấy, thì đọc một kinh lạy cha, bảy kinh kính mừng, xin Đức Mẹ cầu cho chúng con được lòng ăn năn khóc lóc vì tội lỗi chúng con đã phạm, làm cho Đức Chúa Giêsu chịu chết làm vậy. Amen.
Ngước trông về bao ngày đêm hôn hức, cùng mẹ chờ mong ngày hồng phúc yên bình. Ngày mẹ hòa bình xót thương bao lầm lỗi, ban ân hòa cho khắp nhân gian. Ngàn vạn tâm thiện khó nghi hay lầm than, con luôn xin vâng theo mẹ vui đón nhận. Mẹ hằng cầu mong cho con bên cõi Chúa, yêu thương. Ôi Maria, mẹ là
chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.